đời như nước trôi ngàn phương.
Ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 77 Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Kỳ trước, sau khi được Nhậm Ngã Hành mời gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo dưới ngôi vị quan trọng Quang Minh Hữu Sứ, Lệnh Hồ Xung từ chối và chia tay ngay với Nhậm Ngã Hành và Hướng Dẫn Thiên, giả dạng là một võ quan trên đường đi tìm sư phụ để báo động việc Nhậm Ngã Hành đe dọa xóa tên phái Hoa Sơn. Lệnh Hồ Xung chợt thấy nhiều người trong trang phục ma giáo đang phục kích đoàn người của phái Hàng Sơn. Kính mời quý vị thưởng thức tiếp. Lệnh Hồ Xung ra khỏi sơn động, thấy tinh tú đầy trời, bốn bề tiếng côn trùng kêu rên rỉ, bỗng nghe có tiếng người đi trên núi. Lúc này khoảng cách còn xa, nhưng đội công của Lệnh Hồ Xung rất cao, tai nghe rất minh mẫn, tâm thần xúc động. Hắn liền đi đến cởi dây buộc ngựa, dỗ nhẹ lên mông ngựa cho ngựa từ từ đi về phía thung lũng. Lệnh Hồ Xung núp sau thân cây, một lúc sau hắn nghe tiếng bước chân trên đường núi đến gần. Người đến rất đông, dưới ánh sao hắn thấy đoàn người đều mặc áo đen. Một người trong đó lưng thắt đai vàng, nhìn cách ăn mặc thì biết là người trong ma giáo. Tổng cộng có hơn 30 người, vừa cao vừa thấp, đều im lặng đi theo sau người đó. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ,
bọn họ đi vào hướng nam để vào đất Mân, phải chắc có liên quan đến phái Hoa Sơn ta. Chẳng lẽ họ phụng mệnh Nhậm giáo chủ đi làm khó dễ sư phụ sư nương ta.
Lệnh Hồ Xung đợi đoàn người đi xa liền lén theo sau. Đi được vài dặm, đường núi bỗng nhiên dừng đứng. Hai bên sườn núi rất cao, ở giữa là con đường rất hẹp, hai người không thể cùng đi ngang nhau. Hơn 30 người sắp thành một hàng dài như con rắn leo lên sơn đạo. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ,
nếu ta leo lên theo, bọn chúng ở trên cao, chỉ cần một người quay đầu lại thì sẽ thấy ta ngay.
Lệnh Hồ Xung tạm thời ẩn mình vào bụi cỏ, đợi bọn họ lên hết sườn núi, đi xuống phía nam thì hắn mới đuổi theo. Nào ngờ đoàn người này đi lên đến sườn núi, bỗng nhiên phân tán ra, ẩn vào sau những tảng đá. Trong khoảnh khắc, bọn họ nấp hết, không thấy một bóng người. Lệnh Hồ Xung giật mình suy nghĩ,
tôi chết, chắc bọn chúng thấy ta rồi.
Nhưng Lệnh Hồ Xung liền biết là không phải thật. Hắn thầm nghĩ,
à, bọn họ mai phục ở đây là muốn tập kích người lên núi. Phải rồi, địa thế ở đây tuyệt hay, đột ngột xuất hiện tấn công, tuy người leo lên núi khó mà thoát khỏi độc thủ. Nhưng mà bọn họ phục quốc ai? Chẳng lẽ là sư phụ và sư nương sau khi về phương Bắc lại có chuyện gấp rút phải đi phúc kiến hay sao? Nếu không thì tại sao bọn này cũng lại cản đường ngay cả trong đêm hôm tối tăm như thế? À, đêm này biết đâu ta có thể tương hội cùng tiểu sư muội rồi.
Lệnh Hữu Xung vừa nghĩ đến Nhạc Linh Sang, khắp người nóng rang lên. Hắn nhẹ nhẹ từ trong bụi cỏ bò ra, lén lén đi ra xa sơn đạo, rồi mới từ giữa những tảng đá mà chạy nhanh xuống núi, quẹo qua mấy khúc quanh. Hắn quay đầu lại không thấy sườn núi cao, mới quay về sơn đạo chạy về hướng bắc. Lệnh Hữu Xung vừa chạy thật nhanh, vừa lắng tai nghe định thần xem trước mặt có người đi đến hay không. Sau khi chạy hơn 10 dặm, bỗng nghe có người trên sườn núi bên trái mắng chửi, Lệnh Hồ Xung là cái tên chẳng ra gì, mà ngươi còn cố biện hộ cho hắn ư?
Trong đêm khuya, giữa chốn quan sơ, bỗng nhiên có người kêu họ tên mình ra rất rõ, khiến Lệnh Hồ Xung không khỏi giật mình. Hắn chợt nghĩ chắc là sư phụ của bọn chúng. Nhưng thanh âm rõ ràng là của phụ nữ, cũng không phải là sư nương, càng không phải là Nhạc Linh Sang. Tiếp theo lại nghe giọng nói của một người con gái, nhưng khoảng cách đã xa mà giọng nói lại nhỏ, nên hắn không rõ là cô nói cái gì. Lên Hồ Xung nhìn lên sườn núi, chỉ thấy có 30-40 cái bóng đen, lòng hắn hơi chua xót.
Không biết là ai đang chửi mình. Nếu quả thật là người phái Hoa Sơn, tiểu sư muội nghe người khác chửi mình như vậy, không biết là tiểu sư muội sẽ nói thế nào.
Lệnh Hồ Xung liền cúi thấp người, chui vào lùm cây bên vệ đường, đi vòng qua bên sườn núi, không người chạy nhanh đến phía sau một gốc cây to. Tiếng một phụ nữ nói: "Sư bá, Lệnh Hồ sư huynh hành hiệp trượng nghĩa." Lệnh Hồ Xung chỉ nghe được nửa câu thì trong đầu hắn đã hiện lên gương mặt trái xoan thanh tú, ngực cảm thấy nóng ran. Hắn biết người nói là tiểu ni cô Nghi Lâm phái Hàng Sơn. Lệnh Hồ Xung biết những người này là người phái Hàng Sơn chứ không phải là phái Hoa Sơn. Hắn thất vọng vô cùng. Giữa lúc tâm thần bị kích động, Nghi Lâm nói tiếp mấy câu mà hắn không nghe được nữa. Giọng người phụ nữ lớn tuổi rất đanh thép lúc trước tức giận nói:
"Ngươi còn nhỏ tuổi sao cố chấp như vậy? Chẳng lẽ lá thư của Nhạc tiên sinh trưởng môn phái Hoa Sơn là giả hay sao? Nhạc tiên sinh đã truyền thư khắp thiên hạ, trục xuất Lệnh Hồ Xung ra khỏi môn tường, nói là hắn cấu kết với người trong Ma giáo, còn oán ức cho hắn lắm sao? Trước đây Lệnh Hồ Xung cứu người, chắc hắn sẽ dựa vào chút ân tình nhỏ đó để ám toán hạ thủ chúng ta."
"Sư bá, không phải là chút ân tình nhỏ đâu. Lệnh Hồ sư huynh tình nguyện liều cả tính mạng để của mình để cứu."
"Ngươi còn gọi hắn là Lệnh Hồ sư huynh ư? Hắn là tên tặc tâm địa hiểm mộc, giả nhân giả nghĩa để gạt bọn con nít như ngươi. Người trên giang hồ tâm địa hiểm độc, quỷ quyệt muôn mặt đều có cả. Các ngươi còn nhỏ tuổi, chưa hiểu biết nhiều thì dễ bị lừa lắm."
"Dạ, lời sư bá dạy bảo, đệ tử không dám không nghe, nhưng Lệnh Hồ..." Chữ huynh, cô chưa nói ra miệng, liền kìm lại được. Người phụ nữ lớn tuổi hỏi:
"Nhưng thế nào?"
Dường như Nghi Lâm rất sợ hãi, cô không dám nói nữa. Người phụ nữ lớn tuổi nói:
"Lần này Tả Minh Chủ phái Tùng Sơn truyền tin tức, rất nhiều người ma giáo vào đất Mân với mưu đồ cướp đoạt Tịnh Tà kiếm phủ của nhà họ Lâm ở Phúc Châu. Tả Minh Chủ muốn Ngũ Nhạc kiếm phái tìm cách ngăn cản, để những kẻ yêu ma đen tối không đoạt được kiếm phủ. Võ công chúng đại tiến thì Ngũ Nhạc kiếm phái người người bị chết không có đất mà chôn. Còn trai nhà họ Lâm ở Phúc Châu đã đầu nhập vào môn hạ của Nhạc tiên sinh. Nếu phái Hoa Sơn được kiếm phổ, dĩ nhiên hay biết mấy. Chỉ e ma giáo lắm quỷ kế, lại thêm đồ đệ của phái Hoa Sơn là Lệnh Hồ Xung biết rõ nội tình, khiến chúng ta vô cùng bất lợi. Trưởng môn nhân đã giao phó trọng trách cho chúng ta gánh vác, ra lệnh cho ta thống lãnh mọi người vào đất mừng. Chuyện này có liên quan đến vận mạng của hai phe chính tà, vạn lần không được khuynh xuất. Còn 30 dặm nữa thì đến chỗ giao giới Triết Mừng. Hôm nay mọi người vất vả một chút, phải đi suốt đêm đến trấn Bắc Phố hãy nghỉ ngơi. Chúng ta đón đầu, đợi lúc bọn người ma giáo kéo đến thì chúng ta chiếm được tiện nghi, lấy khỏe đánh kẻ nhọc mệt. Nhưng mọi chuyện phải thật là cẩn thận."
Chỉ nghe tiếng mấy chục phụ nữ đồng thanh dạ, Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ:
"Vị sư thái này không phải là trưởng môn phái Hằng Sơn, Nghi Lâm sư muội lại gọi bà ta là sư bá, Hằng Sơn Tam Định chắc là Định Tĩnh sư thái rồi. Bà ta nhận được thư của sư phụ, xem mình là kẻ phản đồ, cũng không trách bà ta được. Bà ta chỉ cho rằng bà ta mau lên đón tàu, mà không biết là giáo chúng ma giáo đã mai phục trước rồi. May bà ta phát giác. Bây giờ phải làm sao tìm cách báo cho họ biết mới được."
Định Tĩnh sư thái nói:
"Khi vào đất mừng phải đề phòng từng bước, bốn bề đều là địch nhân, không chừng cả điếm tiểu nhị trong phản điếm hay tên hầu trà trong quán
đều là gian tế trong Ma giáo. Đừng nói bức tường có tài, dù là ở trong bụi cỏ cũng có địch nhân ẩn núp. Từ giờ trở về sau, mọi người không được nhắc tới Tịch Tà Kiếm Phổ, ngay cả những cái tên Nhạc Tiên Sinh, Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bất Bại cũng không được nhắc đến.
Bọn nữ đệ tử đồng thanh đáp dạ. Lệnh Hồ Xung biết giáo chủ Ma giáo Đông Phương Bất Bại thần công vô địch, lão tự xưng là Bất Bại, nhưng người trong chính giáo lúc nhắc đến lão thì thường gọi là Tất Bại. Chuyển âm đi là có hàm ý đề cao chí khí của mình mà giảm bớt oai phong của địch. Lệnh Hồ Xung nghe bà ta đem tên của mình sắp ngang hàng với sư phụ và Đông Phương Bất Bại thì không khỏi cười khổ não thầm nghĩ.
Ta là một tên vô danh tiểu tốt mà lại được tiền bối phái Hàng Sơn xem trọng như vậy, thì thật là không dám nhận.
Bình tĩnh sư thái nói,
chúng ta lên đường thôi.
Chúng đệ tử đồng thanh đáp dạ. Bảy tên đệ tử từ trên sườn núi chạy nhanh xuống, một lúc sau lại có bảy người nữa chạy xuống. Khinh công của phái Hàng Sơn là một đường đặc biệt có thanh danh trong võ lâm. Bảy người trước cách bảy người sau, xa gần giống nhau, giống như kết thành trận pháp. Tay áo rộng của 14 người bay bay phấp phới, đồng thời tiến về phía trước, ở xa nhìn rất đẹp mắt. Một lúc sau nữa lại có bảy người chạy xuống núi. Không bao lâu, chúng đệ tử phái Hàng Sơn từng tốp đều động thân, tất cả có 6 tốp, tốp sau cùng có 8 người, chắc là có thêm Đình Tĩnh sư thái. Những nữ đệ tử này không phải là nữ ni mà là đệ tử tục gia. Trong bóng đêm, Lệnh Hồ Xung khó nhận ra Nghi Lâm ở trong tốp nào, hắn thầm nghĩ.
Tuy những sư tỷ muội của phái Hàng Sơn mỗi người đều có tuyệt kỹ, nhưng lên tới sườn núi, hai bên núi cao mà đường hẹp, giáo chung mà giáo tập kích bất ngờ, tất là sẽ bị thương vong nặng nề mất thôi.
Lệnh Hồ Xung liền bước một tí cỏ, dắt lấy nước, móc một ít bùn bôi lên mặt, lại bôi lên bộ sâu quai nón. Hắn nghĩ dù là ban ngày, Nghi Lâm chắc cũng nhận ra được hắn. Hắn liền vội vàng đi qua mé trái của sơn đạo để khí đuổi theo. Khinh công của Lệnh Hồ Xung vốn cũng không giỏi gì, nhưng khinh công cao hay thấp là hoàn toàn lệ thuộc vào nội lực mạnh hay yếu. Bây giờ nội lực của hắn đã mạnh thì tùy ý cất bước, một bước nhảy rất xa. Lệnh Hồ Xung đề khí chạy rất gấp, trong khoảnh khắc đã đuổi kịp đám người phái Hàng Sơn. Lệnh Hồ Xung sợ Đình Tĩnh sư thái võ công cao cường nghe được tiếng bước chân của mình nên chạy theo đường vòng đón đầu mọi người. Sau khi đến sơn đạo, hắn chạy càng nhanh. Không bao lâu, mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu. Lệnh Hồ Xung chạy đến dưới chân núi, đứng lại lắng nghe, không một chút động tĩnh nào. Hắn thầm nghĩ,
nếu không phải là ta tận mắt thấy giáo chung Ma giáo mai phục ở sơn núi, làm sao mà nghĩ được nơi đây nguy cơ bốn bề, thật là nguy hiểm.
Lệnh Hồ Xung từ từ đi lên sườn núi, đến chỗ đường hẹp giữa hai ngọn núi, cách chỗ mai phục của giáo chúng Ma giáo khoảng hơn một dặm, ngồi xuống thầm nghĩ.
Người trong Ma giáo đã thấy ta rồi, nhưng bọn họ sợ đông trà cá nhảy, sẽ không có động thủ với ta đâu.
Lệnh Hồ Xung đợi một lúc, liền nằm xuống giữa đường. Thấp thoáng hắn nghe được tiếng bước chân ở dưới núi truyền lên. Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ.
À, hay nhất là ta dụ được giáo chúng Ma giáo xuống đây động thủ với ta. Chỉ cần đánh nhau thì là phái Hàng Sơn sẽ biết ngay.
Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy liền nói lớn.
Bình sinh lão tử ghét nhất cái kẻ bắn lén đả thương người. Có bản lãnh sao không vùng đao múa thương đánh nhau một trận mà lại ẩn núp lén lút hại người này? Đó là hành vi của kẻ đê tiện vô liêm sỉ đấy nhá.
Lệnh Hồ Xung quay về hướng núi cao, đề khí nói lớn. Tuy thanh âm không gian lắm, nhưng nội lực sung mãn truyền đi rất xa, đoán rằng bọn Ma giáo nhất định phải nghe được. Nào ngờ bọn Ma giáo im hơi lặng tiếng, không thèm để ý tới. Không bao lâu, bảy tên nữ đệ tử phái Hằng Sơn đi đầu đã đến trước Lệnh Hồ Xung. Dưới ánh trăng, bảy nữ đệ tử thấy một tên quan sải tay sải chân nằm ngủ dưới đất. Đường núi này chỉ đủ một người đi qua, hai bên đều là vách núi cao chót vót. Nếu muốn đi lên thì phải bước qua người của Lệnh Hồ Xung mới được. Bọn nữ đệ tử chỉ cần nhảy một cái thì đã qua khỏi người Lệnh Hồ Xung. Nhưng vì nam nữ khác biệt, nhảy qua đầu người đàn ông thì không khỏi quá vô lễ. Một nữ ni trung niên lớn tiếng nói,
cảm phiền quan xa cho mượn đường đi.
Lệnh Hồ Xung ú ớ hai tiếng, rồi bỗng nhiên ngáy o o. Nữ ni đó pháp danh là Nghi Hòa, nhưng tính tình lại không hòa quản chút nào. Cô thấy viên quan này nửa đêm khuya khoắt mà ngủ dưới đường đã là chuyện bê bối, lại còn lớn tiếng ngáy. 90 phần là cố ý ngăn cản lối đi. Cô cố dằn dội tức giận nói,
nếu quan gia không nhường lối thì bọn Bần Ni phải nhảy qua người quan gia đó.
Lần Hồ Xuân ngáy o o mơ màng nói,
trên đường này yêu ma quỷ quái nhiều lắm, đi qua không có được đâu. Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn.
Nghi Hòa ngẩng người ra, nghe hắn nói mấy câu này dường như có ẩn ý. Một tên nữ ni kéo tay áo Nghi Hòa, cả bảy người đều thối lui mấy bước. Một người nhỏ nhẹ nói, sư tỷ, người này kỳ quặc quá. Lại một người nói, chị sợ hắn là gia nhân của ma giáo, trực chờ ở đây để khiêu chiến với chúng ta. Một người khác nói, người trong ma giáo quyết không đi làm quan binh cho triều đình đâu, dù có cải trang cũng không có cải trang như vậy. Nghi Hòa nói,
mặc kệ hắn, hắn không tránh ra thì chúng ta nhảy qua luôn.
Nghi Hòa bước lên quát,
quan gia không chịu nhường đường thì bọn Bần Ni phải đắc tội thôi.
Lệnh Hồ Xung dương dài ngáp dài từ từ ngồi dậy. Lệnh Hồ Xung sợ bị Nghi Lâm nhận ra nên quay mặt về hướng sườn núi, lưng quay về phía bọn đệ tử phái Hồ Sơn. Hắn chống tay phải lên sườn núi, thân người loạn trọn giống như tên say sưa nói,
rượu ngon ơi, rượu ngon thật đấy.
Lúc này tốc đệ tử thứ hai phái Hàn Sơn đã đến. Một tên nữ đệ tử thuộc gia hỏi,
Nghi Hòa sư tỷ, người này ở đây làm gì vậy?
Nghi Hòa cho mày nói,
ai mà biết hắn làm gì.
Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói,
vừa rồi ta mổ một con chó để ăn cho nên bụng phát trướng ra, rồi là uống nhiều rượu quá đi, chỉ e là phải nôn ra mới hết. Ơi, không xong rồi, ôi rồi, đang thôn thật rồi.
Lệnh Hồ Xung liền nôn ọe liên tục, bọn nữ đệ tử cho mày giật mũi dần dần thối lui. Lệnh Hồ Xung nôn ọe mấy tiếng mà không nôn ra cái gì cả. Bọn nữ đệ tử còn đang thì thào bàn tán thì tốc thứ ba đã đến, nghe một giọng trong trẻo mềm dịu nói,
người này đã say thật rồi, thiệt là tội nghiệp á, để người này nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta đi cũng không có muộn.
Lệnh Hồ Xung nghe giọng nói này, lòng hắn chấn động thầm nghĩ,
Nghi Lâm tiểu sư muội có tấm lòng thật là nhân hậu.
Nghi Hòa nói,
người này cố tình gây rối chứ không phải đàng hoàng gì đâu.
Nói xong, Nghi Hòa bước lên trước quát,
tránh ra.
Nghi Hòa dung chưởng nhắm đánh vào vai phải của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung loạn choạng mấy cái rồi la lên,
ôi, đừng làm như vậy.
Lệnh Hồ Xung chân thấp chân cao khập khiễng đi lên trước mấy bước. Hắn đi mấy bước này thì đường đi càng bế tắc, cả người Lệnh Hồ Xung chắn ngang con đường chật hẹp. Người phía sau trừ khi nhảy qua đầu hắn, nếu không thì không có cách nào vượt qua được. Nghi Hòa cũng đi theo hắn rồi quát lên,
tránh ra.
Dạ.
Rồi hắn lại đi thêm mấy bước. Lệnh Hồ Xung càng đi lên cao thì đường núi càng chật hẹp hơn. Đột nhiên hắn lớn tiếng nói,
này, các bằng hữu mai phục ở trên kia để ý nhé, người các vị đợi á đang lên đây này, các vị mà nhào ra đánh á thì không ai trốn khỏi được đâu á.
Bọn Nghi Hòa nghe vậy liền lùi lại. Một người nói,
nơi này địa thế cực kỳ nguy hiểm, nếu địch nhân ở đây mai phục đánh úp thì chúng ta khó mà chống đỡ nổi.
Nghi Hòa nói,
nếu có người mai phục thì sao hắn còn gọi ra? Hư là thực mà thực là hư, phía trên nhất định không có người, nếu chúng ta sợ mà thối lui khiến cho địch nhân cười nhạo thì sao?
Hai nữ ni trung niên cùng nói,
đúng vậy, ba người chỉ chúng ta trước mở đường, bọn sư phụ muội đi theo sau.
Ba người rút trường kiếm ra rồi chạy đến sau lưng Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung thở hổn hển nói,
nơi sườn núi này dốc quá, ôi rỡ ra lớn tuổi rồi, đi không nổi nữa rồi.
Một nữ ni quá,
này quan gia, tránh sang một bên để bọn ta đi, đi lên trước có được hay không?
Lệnh Hồ Xung nói,
người xuất gia đừng có nóng nảy như vậy, đi nhanh thì cũng đến nơi mà đi chậm cũng đến nơi thôi. Đến Quỷ Môn Quan thì đi chậm một chút thì là vừa nay hơn đấy.
Nữ ni hỏi,
có phải quan gia nói vòng vòng để chửi người ta không?
Vèo một tiếng, trường kiếm của Nghi Hòa đã nhắm đâm vào Lệnh Hồ Xung. Bà chỉ muốn dọa cho Lệnh Hồ Xung tránh ra. Lúc chiêu kiếm này đã đâm đến người Lệnh Hồ Xung liền dừng lại. Linh Hồ Xuân quay người lại, thấy mũi kiếm chỉ vào ngực mình, hắn liền lớn tiếng quát.
Này, ngươi làm cái gì vậy hả? Ta là mệnh quan của triều đình, mà ngươi dám vô lễ như vậy à? Ngươi ấy đâu? Bắt tên nữ này lại cho ta đi.
Mấy nữ đệ tử trẻ không nhìn được, bật cười lên. Người này ở chốn quan sơn giả lĩnh mà còn ra quay quan lớn thì thật là buồn cười. Một ni cô cười nói,
quan cha, bọn ta có chuyện gấp, phải lên đường ngay, phiền quan gia tránh sang một bên.
Cái gì mà quan gia hay không quan gia, ta đường đường là một tham tướng, ngươi phải gọi ta là tướng quan mới phải chứ.
Bảy tám nữ đệ tử cùng cười rồi gọi, tướng quan đại quan, xin tướng quân đại nhân tránh sang một bên cho.
Lệnh Hồ Xuân cười ha hả, tưởng được ra chiều đắc ý, đột nhiên hắn trượt chân té ngã. Bọn nữ đệ tử kinh hãi la quảng lên, cẩn thận!
Có hai người chụp được cánh tay Lệnh Hồ Xuân kéo lại. Lệnh Hồ Xuân trượt thêm một cái nữa mới đứng vững, hắn liền chửi,
tổ mẹ nó, đường gì mà trơn quá thế này, cái lũ quan địa phương này toàn là cái bọn ăn hại không à, không chịu sai vài dân phu tu sửa con đường núi này cho nó tốt hơn một tí là thế nào.
Lệnh Hồng Xuân trượt chân hai cái như vậy, thân người hắn đã đứng co ro vào chỗ lõm của vách núi. Bọn nữ đệ tử triển khai kinh công, từng người vượt qua hắn, có người cười nói,
quan địa phương nên phái 8 người mang kiệu đến đây để khiêng tướng quân đại nhân lên núi mới phải á.
Có người nói, tướng quân thì cười ngựa chứ không ngồi kiệu. Người trước nói,
vì tướng quân này khác quan thường, nếu cưỡi ngựa thì chỉ e bị té ngã ngay thôi.
Lệnh Hồ Xuân tức giận nói,
nói tầm bậy tầm bạ, ta có bao giờ cưỡi ngựa mà bị té đâu. Tháng trước á, một con hổ súc sinh đáng chết nhảy ra thì ta mới từ trên ngựa lăn xuống, bị thương ở bé sườn thì cũng đâu có nhầm nhỏ gì đâu.
Bọn nữ đệ tử cười to một trận rồi phóng lên trên núi nhanh như gió. Lệnh Hồ Xuân thấy một bóng người mảnh mai lướt qua, chính là Nghi Lâm. Hắn liền đi theo sau cô ta, thế là bọn đệ tử đi phía sau bị cản lại. May mà tuy hắn bước nặng nề, thở hồng hộc, cứ ba bước thì trượt hết hai, vừa leo vừa trượt, nhưng đi cũng khá nhanh. Một nữ đệ tử phía sau vừa cười vừa than,
vị tướng quân này đại nhân này thật là ôi, không biết một ngày bị té bao nhiêu lần.
Nghi Lâm quay đầu lại nói,
Nghi Thanh sư tỷ, sư tỷ đừng có thúc giục tướng quân, khiến tướng quân lật đật lại bị té ngã thật á. Sườn núi này rất là dốc, bị té xuống thì không phải là chuyện đùa đâu.
Lệnh Hồ Xuân thấy đôi mắt to của Nghi Lâm sáng lấp lánh, giống như hai dòng suối biếc, một gương mặt nhỏ nhắn đẹp tuyệt trần dáng trăng. Sự tức giận của người thế tục trong lòng hắn tan biến hết. Lệnh Hồ Xuân nhớ lại ngày chạy trốn sự truy kích của phái Thanh Thành, ở trong thành Hành Sơn cô ta ôm hắn chạy đi, hắn cũng từng nhìn ngắm cô. Bỗng nhiên tận đáy lòng hắn nổi lên một thứ tình cảm êm dịu. Hắn nghĩ,
trên dốc núi cao này có bọn cường thủ đại địch mai phục muốn hại cô ta, ta sẽ không màng tính mạng để bảo vệ cho cô thật an toàn.
Nghi Lâm thấy cặp mắt Lệnh Hồ Xuân đờ ra, dung mạo lại xấu xí, cô nhìn hắn khẽ gật đầu, lộ ra một nụ cười hiền hòa. Cô nói,
Nghi Thanh sư tỷ, nếu vị tướng quân này trượt chân té, sư tỷ phải mau đỡ tướng quân dậy.
Nghi Thanh cười nói,
tướng quân nặng như vậy làm sao ta đỡ nổi.
Phái Hàn Sơn dưới luật nghiêm minh, nữ đệ tử không được cười nói với người ngoài, nhưng Lệnh Hồ Xuân giả bộ yếu đuối như vậy để chọc cười bọn họ, mà xung quanh không có trưởng bối, đi đường trong đêm tối nói cười mấy câu cũng không sao, lại tinh thần thêm phấn khởi. Lệnh Hồ Xuân tức giận nói,
ê, bọn con nít các người ăn nói không biết trọng khinh là gì. Ta đường đường là tướng quân, năm xưa nơi chiến trường sông trận giết chặt oai phong lắm lắm, sát khí đằng đằng. Nếu các người mà nhìn thấy thì phải phục sát đất đấy. Đường núi nhỏ nhặt này không có ăn thua gì với ta thì làm sao mà ta té ngã được. Thật là nói năng thật tùy tiện. Ôi trời, không xong nữa rồi.
Chân Lệnh Hồ Xuân dường như dẫm phải một cục đá nhỏ, thân người tuột dài xuống, hai tay hắn quơ loạn xạ trên không, mấy tên đệ tử sau lưng đều la thất thanh. Nghi Lâm vội quay người đưa tay ra nắm, Lệnh Hồ Xuân đưa tay ra nắm bàn tay cô. Nghi Lâm dẫn kinh lực nâng lên, tay trái Lệnh Hồ Xuân chống đất mới đứng vững, khuôn mặt đầy vẻ bối rối. Mấy nữ đệ tử phía sau nhìn không được cười khanh khách. Lệnh Hồ Xuân nói,
cười cái gì mà cười hả? Đôi ủng của ta đi đường núi nặng như là theo đá. Nếu được mang đôi giày vải đi cắp người thì làm sao mà té được. Hơn nữa ta chỉ trượt thôi chứ ta đâu có té. Có gì đâu mà cười hả?
Nghi Lâm buông tay hắn ra nói. Đúng vậy, tướng quân mang ủng đi ngựa, đi đường núi rất là bất tiện.
Tuy là bất tiện đấy, nhưng mà oai phong vô cùng thấy không? Nếu như thường dân các người á, chân cứ đi giày cỏ thì còn thể diện gì nữa.
Bọn nữ đệ tử nghe Lệnh Hồ Xung sợ mất thể diện thì càng cười ầm lên. Lúc này mấy tốp người phía sau đã đến chân núi, tốp đi đầu tiên đã lên đến đỉnh. Lệnh Hồ Xung lớn tiếng hô quán.
Bọn giặc cỏ bắt gà trộm chó ở đây rất nhiều. Nếu các ngươi không đề phòng thì chúng sẽ đánh người mà cướp tài vật đấy. Các ngươi xuất gia tuy không mang theo nhiều của cải, nhưng đồng tiền hóa duyên vất vả mới có được, thì cũng nên cẩn thận, đừng có để bị chúng cướp đoạt đấy.
Nghi Thanh cười nói, đại tướng quân của chúng ta đang ở đây, thì bọn tiểu tặc đó không dám động đến thái tuế đâu.
Này, cẩn thận đó, dường như ta nhìn thấy ở trên cao, có đầu người lấp ló trên kia kìa.
Một nữ đệ tử nói, tướng quân thật là ba hoa, chẳng lẽ chúng ta mà sợ mấy tên giặc cỏ nhãi nhép hay sao? Nói vừa dứt, bỗng nhiên hai nữ đệ tử la lên, trời! Rồi lăn lông lóc xuống. Hai nữ đệ tử khác vội chạy lại đỡ. Mấy nữ đệ tử phía trước cũng la lên, tặc tử phóng ám khí, cẩn thận! Tiếng la chưa dứt lại có người lăn xuống. Nghi Hòa la lớn, mọi người cúi xuống đề phòng ám khí. Mọi người đều nằm phục xuống. Lệnh Hồ Xung chửi,
rác cỏ này to gan thật, các người không biết là bản tướng quân đang ở đây hay sao hả?
Nghi Lâm kéo tay hắn nói, mau phục xuống đi. Bọn nữ đệ tử phía trước lấy ám khí ra, nào tụ tiễn, thiết đồ đề, lần lượt ném về phía trước. Nhưng địch nhân ẩn phục sau các mô đá, không thấy một người nào, ám khí đều rơi vào khoảng không. Đình Tịnh Sư Thái nghe nói phía trước có hành tung địch, rồi phóng người lướt qua đỉnh đầu bọn nữ đệ tử. Lúc đến sau lưng Lệnh Hồ Xung, dù một tiếng bà nhảy qua đầu của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung la lên,
ôi, đại cát lợi bố, xui quá.
Rồi hắn nhổ nước miếng mấy cái, thấy tay áo rộng thùng thình của Đình Tịnh Sư Thái bay phất phới, đang đánh lên phía trước, ám khí của địch nhân bắn ra dù dù. Có cái cắm vào tay áo của bà, có cái bị lực đạo của tay áo đánh bay đi.
Định Tịnh Sư Thái nhô lên hộp xuống mấy lần, thì đã đến đỉnh sườn núi. Bà còn đứng chưa vững, đã nghe tiếng gió rất mạnh, một cái thục đồng côn đánh xuống đầu bà. Nghe tiếng kình phong, bà biết binh khí này rất nặng, không dám đón tiếp, mà nghiêng người từ bên kia côn mà chui qua. Lại thấy hai cây liễn tử chùy, một trên một dưới, đồng thời phóng đến, thế rất ác liệt. Địch nhân mai phục ở cửa ải này là ba tên cao thủ. Định Tĩnh Sư Thái quát,
đủ dùng nhân sĩ.
Bà xoay tay rút trường kiếm ra, một kiếm phá song thương gạt ra hết. Thục đồng côn đã đánh quét ngang lưng bà. Trường kiếm của Định Tĩnh Sư Thái đáp trên cây côn, từ tư thế chém xuống. Cây liễn tử chùy đã phóng đến vai phải của bà. Chỉ nghe bọn nữ đệ tử ở lưng trường sườn núi la thất thanh. Tiếp theo nghe tiếng ầm ầm, thì ra địch nhân trên sườn núi đẩy những tảng đá to xuống. Bọn đệ tử phái Hàng Sơn chen đẩy nhau trên con đường nhỏ, thụp lên thụp xuống để né những tảng đá to. Trong khoảnh khắc có mấy người bị đá là bị thương. Định Tĩnh Sư Thái lùi lại hai bước la lên,
tất cả rút lui xuống chân núi hãy tính.
Bà múa kiếm chặn phía sau để truy cản sự truy kích của địch nhân. Lại cái tức ầm ầm không dứt, đá to trên đỉnh núi không ngừng ném xuống. Tiếp theo mấy thứ binh khí giao nhau ở phía dưới, dưới chân núi cũng có địch nhân mai phục. Đợi bọn Hàng Sơn lên núi hết, phía trên phát ra tiếng động thì bọn chúng xuất hiện để chặn đường thối lui của họ. Ở phía dưới truyền tin lên rằng,
sư bá, bọn tặc tử cản đường công phu rất lợi hại, không xông xuống được.
Tiếp theo lại có người truyền tin lên,
hai vị sư tỷ bị thương rồi.
Định Tĩnh Sư Thái tức giận chạy như bay xuống núi, thấy hai tên hán tử cầm cương đao đang bức bách hai nữ đệ tử lùi ngược lại. Định Tĩnh Sư Thái quát lên một tiếng thật to, phóng nhanh trường kiếm về phía trước. Bóng người vù vù hai tiếng, hai quả bát giác chùy bằng thép nguyên chất có dây xích dài từ phía dưới tấn công lên trước mặt Định Tĩnh Sư Thái. Định Tĩnh Sư Thái phóng trường kiếm ra gạt, một trái chùy đè xuống trường kiếm, còn quả kia đập vào đỉnh đầu bà. Định Tĩnh Sư Thái kinh hãi,
sự người này quá mạnh.
Nếu vào chỗ đất bằng, Định Tĩnh Sư Thái cũng không để tâm đến loại võ công hung dữ như vậy. Bà chỉ cần triển khai công phu tiểu xảo thì có thể tấn công sang bên. Nhưng đường núi chật hẹp, ngoài cách đánh chính diện ra không còn cách đánh nào khác nữa. Hai quả bát giác thiết chùy của địch nhân múa tít như hai cái vòng đen tấn công trước mặt, nên Định Tĩnh Sư Thái không sao triển khai được kiếm thuật tinh diệu. bà đành phải từng bước rút lên trên núi. Bóng người phía trên có tiếng là oai oái không ngớt, lại có mấy đệ tử bị chúng đánh khi ngã xuống. Định tĩnh sư thái, định thần lại, bà cảm thấy võ công của bọn địch nhân ở trên núi không mạnh, dễ đối phó, nhìn nhảy qua đầu bọn nữ đệ tử. Tiếp theo bà vượt qua đầu Lệnh Ngô Sung. Lệnh Ngô Sung lớn tiếng la:
"Trời ơi, làm gì nhảy như gà nhảy giữa ruộng này, già mà còn ham vui, ngươi nhảy qua đầu, nhảy qua nhảy lại trên đầu thì làm sao ta đánh bạc cho được hả?"
Định tĩnh sư thái vội phá vòng vây địch, chẳng để ý như lời hắn nói. Nghi Lâm tử tốn nói:
"Xin lỗi quan gia, sư bá của tiểu ni không có ý nhảy đâu."
Lệnh Ngô Sung lầm bầm mắng:
"Ta đã nói rồi, ở đây có giặc cỏ mà các ngươi lại không chịu tin là thế nào?"
Lệnh Ngô Sung nghĩ bụng: "Ta chỉ thấy bọn ma giáo mai phục trên đỉnh núi, thì ra dưới trên núi cũng có bọn cao thủ mai phục. Người phía Hàng Sơn tuy đông, nhưng tụ tập trên sơn đạo nhỏ hẹp này thì làm sao triển khai được thủ cước quan trọng? Đại sự thật là không may." Định tĩnh sư thái lên đến đỉnh núi, bỗng thấy bóng một cây trượng thấp thoáng đánh xuống, thì ra địch nhân điều động như tay hảo thủ trấn ở đây. Định tĩnh sư thái nghĩ:
"Nếu hôm nay ta không xông phá dòng dây này, dẫn bọn đệ tử ra ngoài, thì e rằng phải bỏ mạng nơi đây."
Bà né người tránh, tay phóng trường kiếm chênh chách ra, thân người cách thiền trượng không quá mấy tấc, thoáng một cái cả người và kiếm đã phóng về phía trước. Bà vội đâm vào gã đầu đà mập ú sử thiền trượng. Chiêu kiếm này có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, là cái đánh liều mạng, hai bên cùng bị thương. Gã đầu đà không kịp đề phòng, không kịp thu thiền trượng, choang một tiếng nhẹ, trường kiếm đã đâm vào sườn gã. Gã đầu đà vô cùng kinh hãi, la lên thất thanh. Gã đánh ra một quyền, trường kiếm của Định Tĩnh sư thái bị gãy làm đôi, máu từ tay gã chảy ra bê bết. Định Tĩnh sư thái gọi:
"Mau lên đây đưa kiếm cho ta."
Nghi Hòa phi thân lên, đưa ngang kiếm và nói:
"Sư bá, kiếm đây."
Định Tĩnh sư thái quay người nhận lấy. Một cái liễn tử thương đâm chính trách về phía Nghi Hòa, một cái liễn tử thương khác đâm về phía Định Tĩnh sư thái. Nghi Hòa đành vung kiếm lên gạt đỡ. Người sử liễn tử thương tiến đến bức Nghi Hòa phải lùi xuống núi. Trường kiếm không sao đưa đến tay Định Tĩnh sư thái. Phía trên có ba người xông ra, hai người sử đao, một người sử đôi phán quan bút vây quanh Định Tĩnh sư thái. Định Tĩnh sư thái múa tiết song trường, sử thiên trường trường pháp của phái Hàng Sơn, xuyên qua xuyên lại giữa bốn cây binh khí. Định Tĩnh sư thái tuổi gần lục tuần, nhân thân thủ mau lẹ, không thua gì thời còn trẻ. Bốn tên hào thủ ma giáo hợp lực vây đánh cũng không làm gì được một tay lão ni tay không. Nghi Lâm kinh hãi la khẽ:
"Trời, phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ?"
Lệnh Ngô Sung lớn tiếng nói:
"Mấy cái tên giặc cỏ này đâu có thành vấn đề, tránh đường, tránh đường, bổn tướng quân muốn đi lên bắt giặc cỏ."
Nghi Lâm vội nói:
"Đừng có đi, chúng không phải là giặc cỏ đâu, toàn là người võ công cao cường, quan gia lên trên đó thì bọn chúng sẽ giết ngay."
Lệnh Ngô Sung vỗ ngực hiên ngang nói:
"Giữa thanh thiên bạch nhật..."
Hắn ngẩng đầu lên thấy trời chưa sáng, không thể nói thanh thiên bạch nhật được, nhưng hắn cũng lờ đi, tiếp tục nói:
"Mấy cái tên giặc cỏ này chặn đường cướp của, ăn hiếp hạng nữ lưu, chẳng lẽ bọn này không sợ vương pháp hay sao hả?"
Nghi Lâm nói:
"Bọn tiểu nhi đâu phải là hạng nữ lưu bình thường, địch nhân cũng không phải là giặc cỏ chặn đường cướp của."
Lệnh Ngô Sung khoa chân bước lên trước, chen người vào bọn nữ đệ tử mà đi. Bọn nữ đệ tử đành phải nép vào vách đá nhường cho hắn đi qua. Lệnh Ngô Sung đi đến đỉnh núi, đưa tay rút yêu đào ra. Hắn rút một hồi lâu, giả bọn rút không được bèn trời:
"Tổ mẹ đó, cái cây đào này thật là bực mình, lúc người ta cần gấp thì lại dì xét, đào của tướng quân bị dì xét, làm sao bắt được giặc bây giờ đây?"
Nghi Hòa đang vung kiếm đấu kịch liệt với hai tên ma giáo, liều mạng chấn giữ sơn đạo. Nghe Lệnh Ngô Sung ở sau lải nhải vì đạo bị dì xét không rút ra được, bà vừa bực mình vừa buồn cười bèn la lên:
"Mau tránh ra, ở đây nguy hiểm lắm."
Bà ta la câu này hơi bị phân tâm, cây liễn tử thương đâm soạt một tiếng suýt trúng vai bà. Nghi Hòa tối lui nửa bước, người đó lại vung thương phóng tới. Lệnh Ngô Sung la lên:
phải rồi, giặc cả to gan không thấy bọn tướng quân ở đây hay sao hả?"
Hắn là người qua cạn trước mặt Nghi Hòa, gã hắn tử sử liễn tử thương sửng sốt. Lúc này trời đã hừng sáng, thấy sắc phục của hắn đúng là mệnh quan triều đình, gã liền dừng thương không đánh nữa, chỉ mũi thương vào ngực Lệnh Ngô Sung quát lên:
"Ngươi là ai? Vừa rồi ở dưới la lưới om sòm, có phải là tên cẩu quan ngươi hay không?"
Lệnh Ngô Sung chửi:
"Thổ mẹ ngươi, ngươi dám gọi ta là cẩu quan hả? Ngươi mới là cẩu tặc á, ở đây chặn đường cướp của, bọn tướng quân đến đây mà các ngươi còn không cút đi, thật là coi trời bằng vung. Bọn tướng quân bắt các ngươi đem đến huyện Nhà Môn đánh cho mũi tên 50 trượng, phải kêu cha gọi mẹ mới thỏa lòng nhé."
Gã hán tử sự thương không muốn giết một mình quan triều đình sợ phiền phức, gã liền chửi:
Mẹ kiếp, đồ thui thà một cút đi, ở đây mà đến bảy bạ, lão tử xuyên ba lỗ lên người cẩu quan người đó.
Lệnh Hồ Xuân thấy định tĩnh sư thái nhất thời chưa đến nỗi thất bại, mà bọn ma giáo cũng không ném ám khí lăn đá xuống nữa, hắn lớn tiếng quát:
Bọn giặc bỏ to gan, mau quỳ xuống khấu đầu trước bọn tướng quân. Bọn bay có mẹ già 80 tuổi thì ta có thể giảm tội cho, còn nếu không thì ta sẽ đem đầu cái bọn người chém đứt từng cái một.
Bọn đệ tử phái Hàng Sơn nghe hắn nói vậy đều cho mày lắc đầu, họ thầm nghĩ hắn điên rồi. Nghi Hòa bước lên một bước, cầm kiếm hộ vệ, nếu địch nhân phóng thương đâm Lệnh Hồ Xung thì cô sợ dung kiếm gạt đỡ. Lệnh Hồ Xung lại cố rút yêu đao ra rồi chửi:
Nó mẹ nó, lúc lâm trận cấp bách thì thanh bảo đao cổ truyền này là bị hán gì? Bảo đao này của bổn tướng mà không bị xét gì á, thì bọn giặc cỏ các người có 10 cái đầu cũng phải chém dụng hết cho mà xem.
Gã hán tử sử thương cười hô hố quát:
Cút bảo đi.
Gã chung thương nhắm đánh vào hông Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung giật mạnh một cái, cả đao lẫn giỏ đều bị giật xuống, hắn la lên:
Ôi trời ơi!
Rồi hắn lao người về phía trước ngã nhào xuống. Nghi Hòa la lên:
Cẩn thận!
Lúc Lệnh Hồ Xung trượt chân té, yêu đao đã phóng ra, đầu giỏ đao điểm trúng yết quyệt trên lưng gã hán tử sử thương. Gã hán tử chưa hừ được một tiếng thì đã mềm nhũn ra té lăn xuống đất. Lệnh Hồ Xung ngã bịch xuống đất rồi lồm cồm bò dậy hứ một tiếng rồi nói:
Người cũng bị té rồi à, mọi người thấy nó, lão thử nó có sao, chúng ta oán tiếp đi, oán tiếp đi.
Nghi Hòa túm lấy gã hán tử hất về phía sau thầm nghĩ: Có một con tin trong tay, cục diện có thể lợi thế hơn một chút. Ba người trong ma giáo xông đến muốn cứu đồng môn, Lệnh Hồ Xung la lên:
Đâu có dễ như vậy, ta phải bắt hết bọn giặc cỏ các người mới được.
Lệnh Hồ Xung dung yêu đao lên, chỉ đông đánh tay, sử toàn những chiêu kiếm không theo phương pháp. Độc cô của kiếm vốn không có chiêu số, cách hắn sử đao rất thoải mái ưu nhã, nhưng chậm chạp dùng về mà oai lực mạnh đến kỳ lạ. Yếu điểm của nó là kiếm ý chứ không phải là chiêu thức. Lệnh Hồ Xung không giỏi về điểm quyệt hay đảo quyệt, lúc đang đấu kịch liệt khó mà nhận ra chuẩn xác quyệt đạo đối phương, nhưng kiếm pháp tinh diệu cộng với nội lực hùng hậu, tuy không đâm trúng yếu điểm nhưng đâm nghiêng quyệt đạo thì địch nhân cũng chịu không nổi. Hắn cứ tiện tay đâm ra thì người đó té ngã. Bỗng thấy bước chân Lệnh Hồ Xung loạn choạng siêu dẹo, hắn cầm luôn cả yêu đao lẫn vỏ đao múa loạn xạ. Đột nhiên hắn không dừng chân kịp, tông vào một tên ma giáo, xoạt một tiếng, đầu vỏ đao đâm trúng vào bụng dưới của tên đó. Cả chi tiệp thở dốc một hơi dài, nhũng ra té xuống. Lệnh Hồ Xung la lên:
Ôi trời ơi!
Rồi hắn nhảy lùi ra sau. Chui đao của hắn đánh trúng vào vai một người đứng phía sau, người đó liền té nhào xuống, lăn lông lóc xuống đất. Lệnh Hồ Xung bị dấp lên người gã hắn chửi lên:
Tổ mẹ nó!
Lệnh Hồ Xung tông về phía trước, vỏ đao lại đâm trúng một tên ma giáo sử đao. Tên này là một trong ba hảo thủ dây đánh Định Tĩnh sư thái. Lưng gã bị đánh trúng, đơn đao rớt khỏi tay bay đi. Định Tĩnh sư thái thừa cơ dung chưởng đánh trúng ngực gã. Gã thổ huyết, chắc khó sống nổi. Lệnh Hồ Xung la lên:
Cẩn thận, cẩn thận!
Hắn liền thối lui mấy bước, lưng già vào người sử phá quan bút. Gã này giơ bút lên nhắm điểm vào lưng Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung quờ quạng xông về phía trước, vỏ đao của hắn lao đến thì lại có hai tên ma giáo bị đâm ngã xuống đất. Gã sử phán quan bút vội lao nhanh về hắn. Lệnh Hồ Xung la to:
Ôi trời ơi, chết mẹ rồi, chết mẹ rồi!
Quý thính giả, chuyện Tiếng Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
cuộc đời như nước trôi ngàn phương.
Ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Ta vẫn không thay đổi, ta chờ.